Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc lại tập trận gần Đài Loan ngay chuyến thăm của các nhà lập pháp Mỹ; New Zealand đưa chuyên viên quân sự tới Anh để huấn luyện cho quân đội Ukraine; Việt Nam lại xem xét xây đường sắt cao tốc Bắc Nam; bang North Carolina của Mỹ tính nâng cấp cầu đường phục vụ nhà máy 4 tỷ đô la của VinFast. Phóng sự Đầm Bà Tường.
Cái khu Đầm Bà Tường đó, hồi trước thì dân cũng ở lại gai cũng như đây bây giờ vậy đó. Là thí dụ bây giờ một chủ là nó đẻ con ra con cái rồi ở riêng ở tư thì trang như đây vậy đó.
Đó là lão ngư Nguyễn Văn Chiến trong phóng sự Đầm Bà Tường. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Quân đội Trung Quốc cho biết họ vừa tiến hành thêm nhiều cuộc tập trận gần Đài Loan hôm 15 tháng 8 khi một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đến thăm hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, và nhóm này cũng gặp Tổng thống Thái Anh Văn, điều mà Bắc Kinh cho là vi phạm chủ quyền của họ, theo hãng tin Reuters. Năm nhà lập pháp Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu đã đến Đài Bắc trong một chuyến thăm không báo trước vào cuối ngày Chủ nhật hôm 14 tháng 8. Đây là nhóm quan chức cấp cao thứ hai đến thăm Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào đầu tháng 8, khi ấy Trung Quốc đã tiến hành tập trận kéo dài vài ngày. Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đơn vị quân đội Trung Quốc chịu trách nhiệm về khu vực tiếp giáp với Đài Loan, cho biết họ đã tổ chức các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung đa chức năng và diễn tập chiến đấu trên vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan vào hôm 15 tháng 8. Các cuộc tập trận này là một biện pháp răn đe nghiêm khắc đối với việc Hoa Kỳ và Đài Loan tiếp tục thực hiện các thủ đoạn chính trị và phá hoại hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan, Bộ Tư lệnh cho biết thêm. Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố riêng rằng chuyến thăm của các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và phơi bày hoàn toàn bộ mặt thật của Hoa Kỳ như là một kẻ lợi dụng và phá hoại hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao Iran hôm 15 tháng 8 đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào của Iran trong vụ đâm tác giả Salman Rushdie, theo VOA News. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nói với các nhà báo rằng Iran không xem ai đáng bị đổ lỗi và bị buộc tội ngoại trừ ông ấy và những người ủng hộ ông ấy. Người đại diện của ông Rushdie cho biết hôm 14 tháng 8 rằng trong khi tác giả phải đối mặt với một thời gian dài hồi phục, tình trạng của ông ấy đang có chiều hướng tốt. Jafar Rushdie, con trai của ông Rushdie, cho biết trong một tuyên bố, mặc dù vết thương rất nghiêm trọng, nhưng khiếu hài hước và tính kiên định thường ngày của ông ấy vẫn còn nguyên vẹn. Một kẻ tấn công đã liên tục đâm ông Rushdie hôm 12 tháng 8 khi ông chuẩn bị phát biểu về tự do nghệ thuật ở Viện Chautauqua ở phía tây bang New York. Hadi Mata, người đàn ông bị cáo buộc tấn công ông Rushdie hôm 13 tháng 8, không nhận tội với tội danh cố ý giết người và hành hung. Nghi phạm này đang bị giam giữ mà không được tại ngoại. Cuốn sách The Santonic Virtue của ông Rushdie xuất bản vào năm 1988 đã khiến lãnh tụ Ayatollah Ruhollah Khomeini, nhà lãnh đạo tối cao của Iran vào thời điểm đó, ra lệnh giết chết ông Rushdie và bất kỳ ai liên quan đến việc xuất bản cuốn sách này vì chủ đề này bị cho là bán bổ đạo Hồi. New Zealand đang cử 120 binh sĩ đến Anh để giúp huấn luyện quân nhân Ukraine trong chiến đấu tiền tuyến, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của chính phủ New Zealand cho biết hôm 15 tháng 8. Việc triển khai này sẽ cho phép hai đội huấn luyện bộ binh trang bị cho binh sĩ Ukraine các kỹ năng cốt lõi để có hiệu quả trong chiến đấu, bao gồm xử lý vũ khí, sơ cứu chiến đấu, luật tác chiến và các kỹ năng khác. Chính phủ nước này cho biết trong một tuyên bố rằng việc huấn luyện khoảng 800 binh sĩ Ukraine sẽ được thực hiện riêng tại một trong 4 địa điểm ở Anh và rằng các binh sĩ New Zealand sẽ không đến Ukraine. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại một cuộc họp báo thông báo việc triển khai. Chúng tôi đã nêu rõ rằng một cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền của một quốc gia và gây thiệt hại tính mạng cho người dân vô tội là hành động sai trái và không thể dung thứ. Chúng tôi tiếp tục lên án và không chỉ nói đơn thuần mà còn bao gồm các sự ủng hộ chỉ trích. Bà nhấn mạnh rằng quân đội New Zealand chưa và sẽ không tham chiến ở Ukraine. Trước đó vào tháng 5, 30 quân nhân New Zealand đã hoàn thành đợt triển khai để huấn luyện cho quân nhân Ukraine vận hành pháo binh. Việc triển khai huấn luyện này là một phần của một loạt các hành động nhằm đối phó với cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 của Nga vào nước láng giềng phía Nam, bao gồm hỗ trợ tài chính hơn 40 triệu đô la New Zealand và trừng phạt 840 cá nhân và tổ chức của Nga. Nga gọi sự can thiệp của họ vào Ukraine là một hoạt động đặc biệt nhằm phi quân sự hóa nước này. Lực lượng Ukraine hôm 15 tháng 8 cho biết Nga đã pháo kích dữ dội và nỗ lực tiến nhập một số thị trấn ở miền đông Donetsk, nơi đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng, nhưng cho biết Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga, theo hãng tin Reuters. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng loan tin rằng Nga đã pháo kích vào hơn một chục thị trấn ở mặt trận phía nam, đặc biệt là khu vực Kherson. Nơi tập trung sự chú ý là nhà máy hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về thảm họa do các cuộc pháo kích mới trong những ngày gần đây mà Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thiết lập một khu phi quân sự và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo những binh sĩ Nga về việc pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hay sử dụng nơi này làm căn cứ, và nếu như thế họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt của các lực lượng Ukraine. Nhà máy này nằm ở bờ nam của một hồ chứa rộng lớn trên sông Dnipro. Các lực lượng Ukraine đang kiểm soát các thị trấn và thành phố ở bờ đối diện đã phải hứng chịu những đợt bắn phá dữ dội từ phía do Nga nắm giữ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cơ quan đang tìm cách kiểm tra nhà máy này, cảnh báo về một thảm họa hạt nhân trừ khi chiến sự dừng lại. Các chuyên gia hạt nhân lo ngại cuộc chiến có thể làm hỏng các bể chứa nhiên liệu đã sử dụng của nhà máy hoặc các lò phản ứng. Ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhiều lần đề xuất các hình thức khác nhau với lãnh đạo Nga về các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng không có tiến triển. Ông nói trong một bài phát biểu qua video vào ngày 14 tháng 8, vì vậy chúng tôi phải tự vệ, chúng tôi phải đối mặt với mọi hình thức khủng bố, mọi trường hợp pháo kích, cuộc pháo kích ác liệt không ngơi một ngày nào. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ hôm 15 tháng 8 cho biết Philippines đang tìm cách mua trực thăng vận tải Chinook hạng nặng từ Mỹ sau khi Manila hủy bỏ thỏa thuận với Nga trị giá 12,7 tỷ peso, khoảng 227,35 triệu đô la, để tránh các lệnh trừng phạt, theo hãng tin Reuters. Vào tháng 6, vài ngày trước khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kết thúc nhiệm kỳ 6 năm của mình, Philippines đã hủy bỏ thỏa thuận mua 16 máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17 của Nga vì lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến việc Nga xâm lược Ukraine. Việc hủy bỏ hợp đồng này chủ yếu là do chiến tranh ở Nga, trong khi các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ đến với chúng tôi, từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Rõ ràng việc tiếp tục và theo đuổi hợp đồng này là không có lợi cho chúng tôi, đại sứ Jose Manuel Romualde nói với các nhà báo trong một diễn đàn trực tuyến. Ông cho biết máy bay Chinook sẽ thay thế cho các máy bay hiện có được sử dụng cho việc di chuyển quân đội và ứng phó với thảm họa ở quốc gia Đông Nam Á này. Ông cho biết rằng phía Mỹ sẵn sàng đồng ý một thỏa thuận với số tiền mà Philippines trước đó định chi cho các máy bay trực thăng của Nga. Philippines đang theo đuổi các thảo luận với Nga để thu hồi khoản thanh toán 38 triệu đô la cho các máy bay trực thăng. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm sau hoặc 24 tháng sau khi hợp đồng được ký kết. Đại sứ cho biết, ngoài các thỏa thuận quân sự, Philippines dưới thời tân tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cũng muốn tăng cường trao đổi kinh tế với Hoa Kỳ, bao gồm các lĩnh vực sản xuất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và năng lượng sạch, bao gồm cả năng lượng hạt nhân mô đun. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết quyết định của Taliban trong năm nay nhằm tước đi nền giáo dục của các bé gái đang khiến Afghanistan thiệt hại 2,5% tổng sản phẩm quốc nội, theo VOA News. Ngoài ra, cơ quan này cho biết phân tích của họ chỉ ra rằng Afghanistan sẽ không thể lấy lại sản phẩm quốc nội bị mất trong quá trình chuyển đổi và đạt năng suất tiềm năng thực sự nếu không thực hiện các quyền của trẻ em gái được tiếp cận và hoàn thành giáo dục trung học. UNICEF cho biết hôm 15 tháng 8, nếu nhóm 3 triệu trẻ em gái hiện tại có thể hoàn thành chương trình giáo dục trung học và tham gia vào thị trường lao động, trẻ em gái và phụ nữ sẽ đóng góp ít nhất 5,4 tỷ đô la cho nền kinh tế Afghanistan. UNICEF cho biết con số này chưa kể đến các tác động phi tài chính của việc từ chối tiếp cận giáo dục của trẻ em gái, bao gồm việc thiếu hụt nữ giáo viên, bác sĩ, y tá. UNICEF cho biết điều này sẽ dẫn đến giảm tỷ lệ trẻ em gái học tiểu học và tăng chi phí liên quan đến mang thai ở tuổi vị thành niên.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bang North Carolina thuộc miền trung bờ đông nước Mỹ mới đây thông báo họ có kế hoạch xây dựng một mạng lưới đường và cầu vượt mới gần địa điểm hãng ô tô VinFast của Việt Nam chọn xây nhà máy chế tạo xe hơi chạy điện, theo tin tức trên một số tờ báo của bang. North Carolina Times, Spot on North Carolina, Chatham News Plus Record và The News and Observer trong dịp cuối tuần vừa qua đưa tin rằng dự án nâng cấp cầu đường này sẽ diễn ra trong hai giai đoạn, làm thay đổi đoạn quốc lộ US-1 và đoạn US-1 cũ, lâu nay ít xe cộ qua lại gần thị trấn nhỏ Montclair thuộc quận Chatham ở vùng đông nam của bang. Sẽ có vài ngôi nhà bị phá rỡ, các báo viết và cho biết thêm rằng Sở Giao thông của bang sẽ trình bày về dự án cũng như trả lời các câu hỏi tại một phiên họp công khai với dân vào chiều thứ Ba 16 tháng 8, được tổ chức tại Trung tâm Nông nghiệp và Hội nghị quận hạt Chatham ở thị trấn Pittsburgh. Theo báo chí địa phương, một số đoạn đường sẽ được nắn lại và mở rộng lên 4 làn, một số nút giao sẽ được thiết kế lại và mở rộng, sẽ có một số đường mới kèm theo cầu vượt mới dẫn thẳng đến địa điểm nhà máy. Các đoạn cầu đường được nâng cấp mở rộng sẽ phục vụ được nhiều xe tải qua lại hơn. Sở Giao thông North Carolina hy vọng sẽ được cấp phép và bắt đầu thi công vào tháng 1 năm 2023. Phần lớn việc cải tạo nâng cấp sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 2024. Toàn bộ việc mở rộng đường sẽ hoàn tất vào năm 2025. Giai đoạn 2 sẽ bao gồm việc cải tạo một nút giao và mở rộng một con đường. Sở Giao thông North Carolina nói không có một khung thời gian cụ thể về giai đoạn 2 vì nó sẽ tùy thuộc vào việc VinFast đặt mục tiêu về tạo ra 3.875 việc làm do bang đặt ra. Những thay đổi về cầu đường sẽ giúp cho công nhân, khách thăm và các nhà cung cấp đi lại dễ dàng hơn tới nhà máy của VinFast, các báo ở North Carolina viết. Hiện tại chỉ có thể đi đến địa điểm xây nhà máy của VinFast bằng các con đường chỉ có hai làn, trong đó chủ yếu là đi qua đoạn quốc lộ US-1 cũ. Bang North Carolina dành một gói ưu đãi trị giá 1,25 tỷ đô la để thu hút hãng VinFast đến với bang. Trong gói này, khoảng 250 triệu đô la dành cho nâng cấp cầu đường ở trong và xung quanh địa điểm xây nhà máy, theo thông tin từ Sở Thương mại của bang. Như VOA đã đưa tin, VinFast dự định đầu tư 4 tỷ đô la để xây nhà máy quy mô lớn chế tạo xe chạy điện ở North Carolina. Hãng nói sẽ tuyển dụng 7.500 người cho nhà máy và sẽ bắt đầu xuất xưởng 200.000 xe hơi điện mỗi năm hoặc nhiều hơn thế vào khoảng năm 2027. Nếu VinFast thực hiện thành công đại dự án này, đó sẽ là dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang North Carolina, các báo địa phương đưa ra nhận xét. Điều này cũng đồng nghĩa là VinFast sẽ trở thành hãng tuyển dụng nhiều lao động nhất ở quận hạt Chatham tính đến nay, nhiều hơn tổng số người lao động tại 10 hãng hàng đầu khác hiện đang hoạt động trong cùng quận hạt, theo trang Access North Carolina. Một bản tin của Chatham News Plus Record hôm 10 tháng 8 cho biết VinFast bỏ ra số tiền 43.977.500 đô la mua lô đất rộng hơn 714 ha nằm trên đường Montclair Flatwood để xây nhà máy. Tờ báo địa phương này dẫn lại lời của các lãnh đạo VinFast nói với báo rằng hãng muốn động thổ vào giữa tháng 9 và sản xuất xe để đưa đến người tiêu dùng vào khoảng tháng 7 năm 2024.
Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam từng không được thông qua cách đây hơn một thập kỷ vì chi phí quá cao, vừa được chính phủ Việt Nam đưa ra xem xét trở lại. Và theo truyền thông trong nước, dự án hơn 58 tỷ đô la sắp được trình lên Bộ Chính trị để lấy ý kiến. Một báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải được Vietnamnet trích dẫn nói rằng dự kiến trong tháng sau, bộ này sẽ chỉnh Bộ Chính trị, cơ quan quyết định hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, xem xét có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, dự kiến đi qua 20 tỉnh, thành phố và có tốc độ tàu chạy tối đa 320 km một giờ. Theo dự kiến, tuyến đường sắt mới dài 1.545 km sẽ kết nối thủ đô Hà Nội ở phía Bắc với thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính ở phía Nam. Tuyến đường này sẽ bổ sung cho tuyến đường sắt dài hơn 1.729 km được xây dựng dưới thời Pháp thuộc. Theo VnExpress đưa tin hồi tháng trước, tuyến đường sắt mới sẽ được dùng để khai thác riêng cho tàu chở khách, trong khi tuyến đường sắt cũ hiện đang được khai thác để chở hành khách sẽ được cải tạo để chở hàng. Nghiên cứu cho dự án tuyến đường cao tốc mới được Bộ Giao thông Vận tải bắt đầu thực hiện từ năm 2005. Bộ này cho biết báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đã được Hội đồng Thẩm định Nhà nước thông qua hồi năm 2009. Tuy nhiên, tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2010, dự án đã không nhận được sự ủng hộ của các nhà lập pháp. Dự án này lúc đó vấp phải phản đối từ dư luận, chủ yếu là báo chí và công chúng, vì bị cho là không hợp lý, trong lúc nợ công của Việt Nam đã sát trần 65% GDP. Ngân hàng Thế giới hồi giữa năm 2010 từ chối tài trợ cho dự án mà họ cho là có quá nhiều tham vọng đối với một đất nước đang phát triển như Việt Nam. Một số nhà lập pháp lúc đó cũng chống đối gay gắt vì cho rằng dự án sẽ khiến đất nước chìm ngập trong nợ nần. Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành trung tâm sản xuất của khu vực và tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa dự án này trở lại và vào tháng 2 năm 2019 đã trình Thủ tướng xem xét. Bộ này cho biết với quy mô thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, Thủ tướng vào tháng 7 cùng năm đã ra quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Bộ Giao thông Vận tải đầu năm nay đã trình báo cáo này lên Chính phủ và đang được Hội đồng Thẩm định Nhà nước xem xét. Với tổng mức đầu tư toàn bộ dự kiến khoảng 58,7 tỷ đô la, nghiên cứu dự án đề xuất đầu tư phân kỳ theo hai giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 đầu tư đoạn Hà Nội Vinh và đoạn Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư dự kiến là 24,72 tỷ đô la. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư đoạn Vinh Nha Trang dự kiến hết 33,99 tỷ đô la để nối thông toàn tuyến. Bộ Giao thông Vận tải chưa đưa ra thông tin về nguồn tài chính đầu tư cho dự án, nhưng vào tháng trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JBIC, ông Meda Tadashi đã đề nghị ngân hàng này hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ông Chính được VN Express trích lời nói với ông Tadashi hôm 22 tháng 7 rằng phát triển đường cao tốc Bắc Nam có thể theo tinh thần làm từng đoạn, dễ trước, khó sau, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vẫn theo tờ báo này, Chủ tịch JBIC nhất trí với đề nghị của ông Chính và khẳng định ngân hàng mong muốn hợp tác cùng Việt Nam về nhiều mặt trong nhiều lĩnh vực. Đơn vị tư vấn tính toán đoàn tàu khai thác tốc độ 320 km một giờ đi từ Hà Nội vào Vinh mất một tiếng, trong khi di chuyển bằng đường hàng không bao gồm thời gian bay và kiểm tra an ninh sẽ mất 3 giờ. Đường sắt cao tốc chặng Hà Nội-Nha Trang dự kiến là 4,2 giờ, tương đương di chuyển máy bay và làm thủ tục, trong khi chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh là 5,5 tiếng, dài hơn thời gian bay và làm thủ tục khoảng 1 tiếng. Theo VnExpress, giá vé tàu tốc độ cao 320 km một giờ được tính toán và giữ ở mức bằng khoảng 75% giá vé máy bay bình quân.
Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam mới đây yêu cầu Cục Đăng kiểm thuộc Bộ sửa luật để việc dán thẻ thu phí không dừng trở thành một phần trong thủ tục bắt buộc về đăng kiểm ô tô. Tuy nhiên, ý tưởng này vấp phải sự phản đối từ nhiều người theo quan sát của VOA. Các báo Việt Nam trong vài ngày gần đây cho biết là Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đăng kiểm làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan để đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật, với mục tiêu là đưa việc dán thẻ thu phí đường bộ không dừng, gọi tắt là ETC, trở thành một mục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Cục phải báo cáo với Bộ về nhiệm vụ nêu trên trước ngày 30 tháng 8. Nhiệm vụ này là để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Việt Nam hồi tháng 7 về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ ETC trên ô tô. Thông tin trên báo chí trong nước cho biết là cho đến nay có tổng cộng khoảng 3,6 triệu ô tô các loại đã dán thẻ ETC. Bên cạnh đó, từ ngày 10 tháng 8, 10 cao tốc của Việt Nam chỉ có các trạm thu phí điện tử không dừng. Trong khi đó, tại các tuyến quốc lộ khác, các trạm thu phí BOT xây dựng vận hành chuyển giao hầu hết chuyển sang hình thức thu phí không dừng, chỉ còn một làn thu phí hỗn hợp. Trong những ngày qua, theo quan sát của VOA, nhiều người đưa ra phản ứng không ủng hộ dự định của Bộ Giao thông Vận tải. Bác sĩ Võ Xuân Sơn, Facebooker có tới gần 97.000 người theo dõi, đặt câu hỏi, có ai nghĩ việc bắt tất cả các xe phải dán thẻ thu phí không dừng cũng chính là một kiểu BOT biến tướng không? Trong khi đó, Facebooker Hà Phan có hơn 40.000 người theo dõi, chỉ ra điều bất hợp lý trong ý tưởng của Bộ, đó là không phải xe ô tô nào cũng có nhu cầu thường xuyên đi trên quốc lộ hoặc đường cao tốc. Vì vậy, việc cưỡng bức tất cả các xe phải dán thẻ ETC thật khó chấp nhận. Ông Hà Phan cũng phân tích rằng việc dán thẻ và việc đăng kiểm không có gì liên quan đến nhau nên không thể dùng mệnh lệnh hành chính để ép buộc. Ông cảnh báo với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải rằng đề xuất ghép việc dán thẻ với việc đăng kiểm có thể là vi hiến. Những ý kiến của hai ông Võ Xuân Sơn và Hà Phan nhận được hàng trăm lời bình luận với phần đông cho rằng việc bắt buộc phải dán thẻ ETC là không hợp lý. Một số diễn đàn của những người lái xe hoặc sở hữu xe hơi như bạn hữu Đương Sa cũng có những thảo luận về thẻ ETC, với đa số tỏ ra bất bình về việc Bộ Giao thông Vận tải muốn cưỡng ép các chủ xe phải dán thẻ. Trên báo chí chính thống, luật sư Nguyễn Danh Huế nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Việt Nam VOV rằng có rất nhiều ô tô không đi trên cao tốc, do đó yêu cầu về dán thẻ ETC là vô lý, không phù hợp, thậm chí là vi hiến. Vị luật sư nói thêm rằng nếu người dân có nhu cầu, họ sẽ tự động dán thẻ, còn nhà nước không thể dùng quyền lực để ép buộc vô lý. Luật sư Huế chỉ ra trên VOV rằng hoạt động đăng kiểm là một quan hệ pháp luật độc lập hoàn toàn với việc đi qua trạm thu phí và nói thêm, trách nhiệm của cơ quan đăng kiểm là thực hiện việc đăng kiểm xe cơ giới, đảm bảo điều kiện an toàn cho người dân. Làm sao lại vì lợi ích của các công ty thu phí mà lại ép buộc người dân một cách vô lý? Hai việc này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Vẫn đài VOV của nhà nước Việt Nam phỏng vấn thêm ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp, và ông Sơn bình luận rằng việc ghép hoạt động đăng kiểm và việc thu phí không dừng vào với nhau là không được. Ông Lê Hồng Sơn đặt ra một loạt câu hỏi dành cho phía nhà chức trách. Thứ nhất, ai có quyền quy định rằng xe phải dán thẻ đấy thì mới được đăng kiểm, điều kiện đăng kiểm là thế nào? Bộ Giao thông Vận tải bắt đăng kiểm phải đặt ra cái đó có được không? Đăng kiểm để làm gì và đặt yêu cầu gì và đưa phương tiện đến đăng kiểm phải có những điều kiện gì? Thứ hai, có phải là xe nào cũng phải qua trạm thu phí hay không? Tỷ lệ đó phải được tính để đạt được điều kiện là phải dán thẻ. Thứ ba, mục đích của có dừng không dừng, cái đó có phải là bản chất vấn đề không? Hay là lại quay lại động đến những quyền cơ bản của người dân, của người điều khiển phương tiện? Ở thời điểm ngày 15 tháng 8, một đại diện của Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận với báo mạng Dân Việt rằng vẫn chưa có thay đổi gì về việc đăng kiểm ô tô khi nói rằng hiện nay chưa có quy định cụ thể bắt buộc phương tiện phải dán thẻ thu phí tự động không dừng khi đi đăng kiểm.
Ba nhà lãnh đạo các tổ chức dân sự và cũng là những nhà hoạt động môi trường vừa bị đưa ra xét xử trong các phiên tòa phúc thẩm. Trong đó ông Đặng Đình Bách bị tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù, trong khi ông Mai Phan Lợi và ông Đặng Hùng Dương mỗi người được giảm 3 tháng tù so với bản án sơ thẩm. Ba người này đều bị kết tội trốn thuế, một tội danh mà chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây dùng để đưa ra xét xử những người lãnh đạo các tổ chức dân sự chuyên về môi trường, trong đó có nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Ngụy Thị Khanh. Phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, gọi tắt là LPSD, diễn ra hôm 11 tháng 8 tại Tòa án Nhân dân cấp cao ở Hà Nội. Hơn nửa năm sau phiên xử sơ thẩm, ông Bách cũng là một luật sư bảo vệ quyền môi trường bị kết án 5 năm tù tội trốn thuế hồi cuối tháng 1 năm nay. Trước đó, cũng trong tháng 1, ông Lợi và ông Dương lần lượt là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Giám đốc của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, gọi tắt là MEC, cùng bị đưa ra xét xử ở một phiên sơ thẩm, trong đó ông Lợi, từng là Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp luật bị tuyên 4 năm tù và ông Dương bị tuyên 2 năm rưỡi sau song sắt. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 11 tháng 8, ông Bách, người bị cáo buộc trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng, đã không nhận tội và phủ nhận việc trốn thuế. Theo VOV, Tòa Nhân dân Hà Nội cho rằng tuyên bị cáo phạm tội trốn thuế là đúng người, đúng tội, không oan. Ông Bách bị tòa quy trách nhiệm bồi thường hơn 1,38 tỷ đồng tiền trốn thuế. Bà Trần Phương Thảo, vợ của ông Bách, người tập trung hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm giúp đỡ cộng đồng hiểu biết và bảo vệ các quyền của mình, nói trong một cuộc phỏng vấn với The Idiot Project rằng bà không bao giờ nghĩ rằng chồng bà sẽ bị bỏ tù vì những gì ông làm để cống hiến cho phong trào bảo vệ môi trường ở Việt Nam, và rằng bà tin chồng mình vô tội. Tại một phiên tòa phúc thẩm riêng biệt cùng ngày, hôm 11 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội tuyên chấp nhận giảm nhẹ một hình phạt cho ông Lợi và ông Dương. Theo Vietnam Plus, ông Lợi, người từng điều hành trang Facebook Góc nhìn báo chí công dân và từng là một trong những nhà hoạt động dân sự gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2016, được giảm án vì đã nộp tổng cộng 1,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả và trong quá trình công tác có nhiều thành tích, bố mẹ là người có công, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Vẫn theo tờ báo của Thông tấn xã Việt Nam, ông Lợi bị cáo buộc có vai trò chủ mưu và chỉ đạo trong vụ án trốn thuế hơn 1,9 tỷ đồng, đã thừa nhận chi ít hơn số tiền nhận được tại phiên tòa phúc thẩm. Vào giữa tháng 6 vừa qua, giám đốc tổ chức xã hội dân sự có ghi danh hợp pháp tên là Green ID và được xem là nhà hoạt động môi trường nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam, bị tuyên án 2 năm tù cũng với tội danh trốn thuế theo Điều 200 của Bộ Luật Hình sự. Việc kết án bà Khanh, phụ nữ Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng môi trường Goldman vì các hoạt động thúc đẩy năng lượng bền vững và giảm nhiệt điện than ở quốc gia Đông Nam Á, bị Mỹ và các nước phương Tây lên án. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hồi đầu tháng 4 năm nay lên tiếng cảnh báo về xu hướng đáng lo ngại về các vụ bắt bớ các nhà hoạt động xã hội và môi trường với cáo buộc được chính quyền Việt Nam công bố là trốn thuế. Trong lời kêu gọi gửi tới Liên minh châu Âu để gây sức ép lên Việt Nam nhằm cải thiện hồ sơ nhân quyền trước cuộc đối thoại thường niên EU-Việt Nam hồi tháng 4, Human Rights Watch nêu các trường hợp của ông Lợi, ông Bách và bà Khanh, những nhà hoạt động bị án tù nhiều năm vì bị quy cùng tội danh trốn thuế. Theo tổ chức có trụ sở chính ở New York, Mỹ, những nhà hoạt động môi trường này đều có tham gia các dự án xã hội dân sự do EU tài trợ. Ông Bách và ông Lợi đều là những thành viên của nhóm tư vấn của Việt Nam về Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA. Nhóm tư vấn của EU về EVFTA hồi tháng 7 năm 2021 đã nêu quan ngại về việc bắt giữ ông Bách và ông Lợi của nhà cầm quyền Việt Nam, cũng như cho biết rằng họ bị bắt sau khi nộp đơn xin làm thành viên nhóm tư vấn của Việt Nam. Việc thương thảo EVFTA từng bị đình trệ vì những lời kêu gọi từ cả các thành viên trong Nghị viện châu Âu, các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nhà hoạt động dân chủ về việc EU đặt điều kiện nhân quyền đối với Việt Nam trước khi ký kết hiệp định này. Chính quyền Việt Nam nhiều lần khẳng định các bản án này không liên quan gì đến các hoạt động môi trường. Sau khi bà Khanh, người được mệnh danh là anh hùng môi trường của Việt Nam, bị kết án tù trong vụ án hình sự mà Mỹ và nhiều nước phương Tây nói là liên quan đến biến đổi khí hậu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội đã ngay lập tức phủ nhận. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Các nhà hoạt động môi trường này bị bỏ tù trong bối cảnh chính phủ Việt Nam cam kết với quốc tế rằng nền kinh tế của họ sẽ trung hòa carbon vào năm 2050. Nhà báo David Hart hồi tháng 7 lập luận trong một bài phân tích trên The Diplomat rằng sở dĩ các nhà hoạt động môi trường nổi bật như bà Khanh bị bắt là vì Đảng Cộng sản ở Việt Nam lo sợ rằng các yêu sách ban đầu về môi trường sẽ đi quá xa đến mức đòi hỏi những thay đổi về chế độ.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Đầm Bà Tường.
Đầm Bà Tường nằm cạnh kênh sáng Bà Kẹo, nối ra vịnh Thái Lan qua con sông Mỹ Bình. Huyền tích dân gian kể Bà Tường là tên người phụ nữ đầu tiên đến xứ này. Bà có công đánh đuổi hổ rừng, quái điểu để bảo vệ người dân và tôm cá ở đầm, nên đời sau nhớ ơn lấy tên bà đặt cho đầm. Lão ngư Nguyễn Văn Nhàn, một cư dân bản địa, kể.
Cái đầm Bà Tường đó là nó chung là tới ba huyện lận. Huyện Trần Thời với huyện Phú Tân với huyện Cái Đước, ba huyện giáp đó. Đánh bắt là ở ngoài thì chài lưới, rồi lú, nhất là lú. Lú là đặt cái giang đăng, lưới giang bắt á, chạy vô cái lú á. Chạy vô nó dở đuôi lên nó đổ ra đó. Cái đó là giữ trời lắm. Cái đó là mỗi một người dân làm 70-80 cái, trăm miệng vậy đó.
Đầm Bà Tường còn là nơi mà người ta chọn để nuôi sò huyết bên cạnh viền câu giăng, đặt lợp, đặt trứng, đặt nò. Bà Lê Hồng Xin, nhà sát bờ đầm Bà Tường cho biết ở đây dân tứ xứ tụ về nhiều.
Đa số bây giờ mần đây là mấy tỉnh trên mần xuống mần nhiều chứ ở đây không có nhiều. Nếu ở đây làm nó là cũng như quen biết rồi, cái mấy hồ đó nó cầm đâu mười mấy 20 hecta vậy, có mấy người quen biết cái bắt đầu nó ra nó chiên hecta 2 hecta cũng như là nuôi phụ với vậy đó chứ.
Mấy mươi năm trước, khu đầm Bà Tường này không nhiều dân cư nên nghề chài ở đây bình thường người ta cũng kiếm được cả xuồng cá, chỉ sau vài mẻ lưới. Có hôm trúng, một xuồng chở bị khẩm, người dân phải ý ới thêm xuồng ra chở tiếp. Giờ thì mỏ cá thiên nhiên nơi đây vơi đi nhiều lắm rồi. Lão ngư Nguyễn Văn Chiến nhớ lại.
Cái khu đầm Bà Tường đó hồi trước thì dân cũng ở lại gai cũng như đây bây giờ vậy đó, là thí dụ bây giờ một chủ là nó đẻ con ra con cái rồi ở riêng ở tư thì trang như đây vậy đó thì cũng y vậy thôi. Cái kinh này kinh đào như vậy là từ cái đầm vô có một khúc mà. Còn từ cái đầm đó là đào đây đào mới đào thẳng về đầm dơi.
Hiện tại thì theo người dân ở đầm Bà Tường, chính quyền có thông báo sẽ quy hoạch nơi đây làm khu du lịch. Bà Lê Hồng Xin cho biết.
Nước ta nói cái đầm này cái sau này làm khu du lịch gì đó là người ta đâu có lấy thế lấy má. Chứ người ta nói nên làm chứ. Nếu khi nào mà nhà nước lấy là phải trả lại cho nhà nước thôi chứ.
Nghề lưới ở đầm Bà Tường giờ bấp bênh khi không còn được nhiều cá như trước. Đã vậy, thêm tin tức về quy hoạch du lịch đang khiến người dân ít nhiều lo lắng cho việc mưu sinh ở thời gian tới đây, khi mà hai năm qua đã quá khốn đốn chuyện dịch giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.